Thưa tiến sĩ luật Cổ Huy Hà Vũ, việc ông khởi kiện đương kim Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã được dư luận trong và ngoài Việt Nam đánh giá rất là cao. Các nhà trí thức của trang mạng Bookshit Việt Nam thậm chí coi hành vi khởi kiện này của ông là một cuộc cách mạng, khi gọi đó là Xô Viết nghệ tĩnh thời nay. Vậy thì ông nghĩ sao về sự đánh giá này ạ?
Sự ủng hộ mạnh mẽ của dư luận rộng rãi mà trước hết của người dân Việt Nam đấy đối với vụ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mà tôi tiến hành vào ngày 11 tháng 6 năm 2009 chắc chắn là một cái sự động viên vô cùng đặc biệt với cá nhân tôi, một cái người luôn tâm niệm thượng tôn Tổ quốc Việt Nam, hiến pháp và pháp luật. Nhưng thành thật mà nói thì tôi cảm thấy buồn nhiều hơn là vui.
Tại sao lại có chuyện buồn hơn vui khi được nhiều người ủng hộ, thưa tiến sĩ?
Bởi vì một hành vi pháp lý quá ư là bình thường ở các nước khác lại trở thành một sự kiện ở Việt Nam. Thực vậy, ở các quốc gia thực sự dân chủ hay thực sự pháp quyền ấy, thì cái việc công dân kiện người đứng đầu chính phủ hay nguyên thủ quốc gia tất nhiên là phải có lý do chính đáng, thậm chí là chuyện đáng khuyến khích, vì nó thể hiện ở mức độ mẫu mực, nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật. Thế nhưng ở Việt Nam, mặc dù nguyên tắc trên được hiến pháp quy định rất rõ ràng ở điều 52, và mặc dù được cả một hệ thống các đạo luật từ luật khiếu nại tố cáo cho đến pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính và các nghị định của chính phủ hướng dẫn thi hành bảo hộ, thì việc công dân khởi kiện ra tòa quan chức chính quyền dù ở cấp thấp do có những hành vi hay quyết định trái hành chính trái pháp luật trên bình diện chung vẫn là bất khả thi, hay vẫn là cái chuyện còn kiến kiện của khoai theo cách nói dân gian Việt Nam. Mà đã không kiện được thì người đi kiện cầm chắc là khả năng bị đòn thù từ phía chính quyền. Nghĩa là Việt Nam đang ở trong một cái quái trạng pháp luật. Thành thử, việc tôi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dĩ nhiên là nằm ngoài sự suy nghĩ thông thường của mọi người, và bởi thế trở thành cái sự kiện đáng tiếc là bất đắc dĩ.
Vậy thì theo tiến sĩ, làm thế nào để những điều bình thường về pháp luật trên thế giới không còn trở thành điều bất bình thường, không còn trở thành sự kiện bất đắc dĩ ở Việt Nam?
Về nguyên tắc, không có sự tha hóa chính trị pháp luật nào không giải quyết được nếu xác định đúng nguyên nhân. Cho dù ở Việt Nam có câu biết rồi khổ lắm nói mãi, thì tôi vẫn phải nhắc lại và luôn sẵn sàng nhắc lại rằng nguyên nhân của cái quái trạng pháp luật ở Việt Nam chính là cái sự độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản được hiến pháp ghi ở điều 4. Thực vậy, sở dĩ tòa án không dám xử quan chức chính quyền, quốc hội không dám giải tán chính phủ tham nhũng và yếu kém là vì cả lập pháp, tư pháp và hành pháp chỉ là công cụ cai trị của Đảng Cộng sản, chứ không phải là công cụ quản lý quốc gia, quản lý xã hội của nhân dân. Huống hồ, Đảng Cộng sản lại đồng nhất với chính phủ trên thực tế, mà một trong những bằng chứng rõ ràng nhất là Đảng chi tiêu bằng ngân sách nhà nước do chính phủ quản lý. Cái sự lệ thuộc của cơ quan lập pháp đối với Đảng Cộng sản còn thể hiện ở cái sự lép vế của Quốc hội trước Đảng, cũng ngay ở trong hiến pháp, khi văn bản pháp lý cao nhất này khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành của cả dân tộc, trong khi chỉ dành cho Quốc hội cái quy chế là đại biểu của nhân dân. Nên người ta bỏ qua cái sự buồn cười là người dân được đại diện những hai lần bởi hai cơ cấu chính trị khác hẳn nhau. Mặc dù biết rõ hơn ai hết không thể có sự độc lập hoạt động giữa lập pháp, tư pháp và hành pháp với nhau, hay tăng cường pháp luật dưới sự cai trị của họ, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản cũng không thể công nhiên khẳng định sự độc tài chuyên chế của Đảng, nhất là trong cái thời buổi hội nhập quốc tế trở thành vấn đề sống còn của Việt Nam. Và lại trung thành với cái truyền thống mị dân bằng ngôn từ, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản đã sáng tác ra một công thức gồm ba vế: hòng thay thế tam quyền phân lập, đó là Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ. Thế nhưng lợi bất cập hại, công thức mị dân này của bậc thầy tuyên truyền trong thế giới Cộng sản châu Á lại có tác dụng ngược và rõ hơn bao giờ hết bản chất quản trị của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa tiến sĩ, tại sao ông lại cho rằng công thức Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ trong thực tế đã thể hiện bản chất toàn trị?
Trong công thức này thì vế Đảng lãnh đạo hẳn không phải giải thích gì thêm. Thế nhưng tiếp đến vế nhà nước quản lý thì quản lý là điên rồ, vì nhà nước đồng nhất với quản lý. Thực vậy, nhà nước được sinh ra là để thực hiện chức năng quản lý quốc gia xã hội. Nếu thay thuật ngữ nhà nước bằng thuật ngữ quản lý, và ngược lại, thì chúng ta sẽ có nhà nước và quản lý hoàn toàn là vô nghĩa. Vậy tại sao cái sự vô nghĩa trên vẫn có thể tồn tại? Là bởi tầm quan trọng của nhà nước quản lý là chỗ khác, ở cái chỗ ai là nhà nước. Có thể nói không ngoa rằng 100% những người có chức vụ trong bộ máy công quyền là đảng viên. Vậy hoàn toàn có thể nói nhà nước quản lý là đảng quản lý. Còn khi về cuối nhân dân làm chủ thì chỉ con nít ai cũng hiểu rằng nhân dân không thể trực tiếp làm chủ đất nước mà phải thông qua nhà nước. Vậy nhân dân làm chủ là nhà nước làm chủ mà nhà nước này là đảng cộng sản như trên vừa phân tích, thành thử nhà nước làm chủ là đảng làm chủ, rốt cuộc nhân dân làm chủ là đảng làm chủ. Tóm lại, đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, thực chất là đảng lãnh đạo, đảng quản lý, đảng làm chủ. Vậy nói thể chế chính trị ở Việt Nam không phải là chế độ dân chủ mà là chế độ toàn trị bởi Đảng Cộng sản Việt Nam là tuyệt đối chính xác. Để nói là không thể có tam quyền phân lập hay tam quyền nhất lập do Đảng Cộng sản lũng đoạn, đồng nghĩa tòa án mặc nhiên bó tay trước những cái xâm hại lợi ích quốc gia, xâm hại lợi ích của người dân từ phía chính quyền sẽ không được giải quyết. Chừng nào độc quyền lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản vẫn được hiến định tại điều 4.
Thế nhưng như tiến sĩ đã phân tích, mọi thứ đều do Đảng Cộng sản nắm, kể cả Quốc hội. Thì làm sao việc thay đổi độc quyền lãnh đạo của Đảng này lại có thể diễn ra được ạ?
Không có gì không thể. Trước hết phải xem điều 4 hiến pháp có lý không đã. Nếu không có lý đấy thì xóa bỏ là chuyện hoàn toàn bình thường. Nguyên văn điều 4 hiến pháp là Đảng Cộng sản Việt Nam, đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt Nam, đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc theo chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội. Mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp pháp luật. Ở đây thì có nhiều phi lý đến vùng cực. Thứ nhất, Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo nhà nước, mà nhà nước là lập pháp, hành pháp và tư pháp, tức là gồm Quốc hội, nghĩa là Đảng lãnh đạo Quốc hội. Thế nhưng cũng vẫn ở cái điều 4 hiến pháp ghi mọi tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ hiến pháp và pháp luật, thì điều này có nghĩa là Đảng Cộng sản Việt Nam phải tuân thủ điều 83 hiến pháp. Theo đó, Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội là cơ quan duy nhất có quyền lập hiến và lập pháp. Nghĩa là trên Quốc hội không còn cơ quan quyền lực nào khác có thể lãnh đạo, có thể ra lệnh cho Quốc hội. Đồng nghĩa Đảng Cộng sản Việt Nam phải chịu sự lãnh đạo Quốc hội. Bởi nếu ngược lại đấy, thì điều 83 hiến pháp đã phải ghi là Quốc hội là cơ quan quyền lực nhà nước cao thứ nhì của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sau Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ hai, vẫn theo điều 4 của hiến pháp ấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam được quyền lãnh đạo nhà nước và xã hội vì Đảng là đại biểu trung thành quyền lợi của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc. Thế nhưng đại biểu phải là kết quả của bầu cử. Thực vậy, đại là đại diện, biểu là biểu quyết, đại biểu là đại diện được lựa chọn thông qua biểu quyết, tức thông qua bầu cử. Thú thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa từng nghe Đảng Cộng sản Việt Nam hay ai đó nói rằng trong cuộc bầu cử XYZ nào đó, Đảng được giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc bầu làm đại biểu cho bản thân. Đến như khi các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội mà bản thân tôi cùng với nhà Vũ với tư cách là công dân trực tiếp bầu ra đấy, cũng còn chưa bao giờ được Ủy ban Nhân dân phường Điện Biên, thành phố Hà Nội là nơi tôi cư trú thông báo để tôi có thể tham gia. Thì lấy đâu ra các cuộc họp hay đại hội của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động, của cả dân tộc để bầu Đảng Cộng sản làm đại biểu cho mình. Nói cách khác, thì đại biểu của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc dứt khoát là cái sự mạo nhận của Đảng Cộng sản Việt Nam, không phải do bầu cử mà có. Nên quyết không thể là kinh doanh, mà Đảng đã không kinh doanh đấy thì quyết không thể lãnh đạo bất kỳ ai. Tóm lại, điều 4 hiến pháp là hoàn toàn phi lý và vì vậy dứt khoát phải xóa bỏ. Người Việt Nam có câu là cha mẹ sinh con trời sinh tính, mà trời ở đây chính là nhân dân. Thì dù nguồn gốc là do Đảng Cộng sản chọn hay theo ngôn ngữ của Đảng là cơ cấu đi chăng nữa, thì Quốc hội cũng phải sớm thôi là công cụ của Đảng và trở lại những viên chức đại biểu cao nhất của nhân dân để làm cái việc phế bỏ cho dù có khổ tâm này.
Theo như tiến sĩ đã phân tích thì điều 4 hiến pháp Việt Nam không thể tồn tại. Thế nhưng bộ máy tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn lập luận rằng Đảng có công trong chiến tranh thì phải lãnh đạo quốc gia thời hậu chiến. Tiến sĩ nghĩ sao về điều này?
Lập luận này của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng sai nốt vì nhiều lẽ. Thứ nhất đấy, tiến hành chiến tranh chỉ để giành quyền cai trị quốc gia, tức là coi quốc gia là chiến lợi phẩm, thì đó là cái tư tưởng được làm vua thua làm giặc, đặc sệt lục lâm thảo khấu, chứ không phải lý tưởng của những người Cộng hòa Dân chủ mà Đảng Cộng sản Việt Nam tự mình giành suốt 30 năm chiến tranh, từ 1945 đến 1975. Thứ hai đấy, trong thắng lợi của các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước trong thế kỷ trước, thì phải khẳng định rằng Đảng Cộng sản Việt Nam có công lớn, nhưng vai trò quyết định và công đầu luôn thuộc về nhân dân, điều mà Đảng chưa bao giờ dám công khai phủ nhận. Vậy xét theo quan điểm là Đảng lãnh đạo theo công trạng đấy, thì lãnh đạo đất nước phải là nhân dân chứ quyết không thể là Đảng Cộng sản Việt Nam. Thành thử việc Đảng nắm quyền lãnh đạo đất nước chỉ có thể là hành vi tiến quyền, là hành vi chiếm đoạt thành quả của nhân dân. Thứ ba đấy, tất cả những người Việt Nam đã chấp nhận sự chỉ huy hay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước là vì họ đã đặt sự tồn vong của Tổ quốc lên trên hết, chứ tuyệt nhiên không vì chủ nghĩa Mác Lênin. Bởi nếu không thì Đảng đã có hàng triệu chứ không phải chỉ có 5.000 thành viên khi Việt Nam giành độc lập vào năm 45, phải có cả chục triệu chứ không chỉ là 1.500.000 đảng viên khi cuộc chiến kết thúc vào năm 1975. Và tôi cũng tin chắc rằng đó cũng chính là lý do gia nhập Đảng của tuyệt đại đa số các đảng viên trong cái giai đoạn máu lửa này. Vậy một khi độc lập dân tộc và thống nhất đất nước đã đạt được thì sự chỉ huy hay sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đối với tuyệt đại đa số người Việt Nam tức không còn lý do tồn tại. Do đó để có cơ hội tiếp tục vai trò lãnh đạo quốc gia Việt Nam thời hậu chiến ấy, thì Đảng Cộng sản phải giành được cái tín nhiệm của đa số công dân thông qua các cuộc tổng tuyển cử thực sự dân chủ với sự tham gia của mọi đảng phái chính trị được tự do thành lập. Nói cho đúng ấy, thì Đảng Cộng sản Việt Nam cũng đã phải tranh giành gay gắt và đi đến thỏa hiệp với nhiều đảng phái và phong trào chính trị khác để có được vai trò lãnh đạo trong chiến tranh. Thực vậy, Đảng Cộng sản Đông Dương, cái tên khác của Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, đã phải tự giải thể vào tháng 11 năm 1945 và hoạt động dưới danh nghĩa Mặt trận Việt Minh để có được cái sự ủng hộ của quảng đại nhân dân. Đã phải liên hiệp với Việt Nam Quốc Dân Đảng, tức là Việt Quốc, và Việt Nam Cách mạng Đồng minh Hội, tức là Việt Cách, để lập ra chính phủ Liên hiệp Dân thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, rồi chính phủ Liên hiệp Quốc gia vào năm 1946, liên hiệp với Liên minh các lực lượng dân tộc, dân chủ và hòa bình Việt Nam do luật sư Trịnh Đình Thảo làm chủ tịch để lập ra chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam vào năm 1969, vân vân. Để nói cái sự chỉ huy hay lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay trong giai đoạn chiến tranh cũng không phải là mặc nhiên, mà là kết quả của cái sự thỏa hiệp với các đảng phái và phong trào chính trị khác, thì không có lý do gì Đảng lại có thể độc quyền lãnh đạo quốc gia thời bình thời mà cơ hội tham gia quản lý nhà nước và xã hội được chia đều cho mọi công dân như điều 53 hiến pháp đã quy định. Cũng phải nói rõ là không có Đảng Cộng sản Việt Nam thì độc lập dân tộc và thống nhất đất nước vẫn cứ đến với người Việt Nam như lịch sử đã minh chứng trong suốt 2000 năm qua, vì chủ nghĩa nhất thể Việt đấy, mà tôi tạm dịch là Việt Nam Nudism của người Việt, mà nội hàm của nó là một dân tộc, một quốc gia hay dân tộc đồng nhất với quốc gia, không cho phép có cái kết quả nào khác. Chắc chắn Hai Bà Trưng, Lý Bí, Chu Quang Phục, rồi Ngô Quyền, Đinh Bộ Lĩnh, Lê Hoàn, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, rồi Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Nguyễn Huệ, Nguyễn Ánh không phải là Tổng Bí thư hay Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khi tiến hành thành công các cuộc chiến tranh đánh đuổi quân Xuân Lược, phong kiến Trung Hoa để giành độc lập dân tộc hay để thống nhất đất nước. Bốn là thời chiến và thời bình tuân theo những quy luật khác hẳn nhau, nôm na là thời chiến là phá, còn thời bình là xây. Thời chiến là ra mệnh lệnh và chấp hành mệnh lệnh, còn thời bình là dân chủ hay tự do phản biện. Do đó, tư lệnh quân sự mà chuyển sang quản lý kinh tế ngay sau chiến tranh ấy, thì kinh tế quốc dân chỉ có nương nát. Điều này giải thích vì sao những anh hùng thời chiến như tướng De Gaulle của Pháp, thủ tướng Churchill của Anh đã bị người dân bỏ phiếu veto ngay sau khi thế chiến lần thứ hai kết thúc. Còn ở Việt Nam sau năm 1975 ấy, thì Đảng Cộng sản đã thực hiện chủ nghĩa xã hội chạy lý với kết quả là ăn mày lấy lương vào năm 1986, và từ năm 1986 trở đi thì thực hiện thì chủ nghĩa tư bản dã man, dẫn đến những tài nguyên bị tàn phá tan hoang, người lao động bị bóc lột thậm tệ, thậm chí trở thành một món hàng xuất đáo bở, mà vì lẽ đó Việt Nam đã bị Hoa Kỳ liệt vào diện quốc gia buôn người. Người lấy sự việc thì đã quá đủ để chứng minh không phải cứ kẻ thù nào cũng đánh thắng là có thể giải quyết thành công mọi vấn đề của đất nước thời hậu chiến, ngược lại là đằng khác. Suy cho cùng, quy chế lãnh đạo suốt đời của Đảng Cộng sản Việt Nam được cụ thể hóa bằng điều 4 hiến pháp ấy, là nhằm bảo đảm cho ban lãnh đạo đảng không bị thách thức trong việc bỏ túi tài sản quốc gia, chứ không phải là kết quả của cái chủ nghĩa duy trì trong điều hành đất nước của đảng.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ. Ngoài những gì mà tiến sĩ vừa nói về điều 4 hiến pháp á, thì Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết có nói đại ý là nếu bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát. Vậy thì ông nghĩ sao về phát biểu này ạ?
Trước hết phải khẳng định rằng đã sinh ra trong đời là để sống, chứ không phải để chết. Và vì thế, tự sát họa là hành vi của kẻ tâm thần bệnh hoạn. Tuy nhiên, sự sống không bao giờ sáu điều, mà ngược lại luôn thực tiễn. Nghĩa là không phải cứ hô mình vạn tuế là mình không thể chết, mà ngược lại dám nhảy vào chỗ chết thì lại ra đất sống. Vấn đề là ai tự sát? Trong phát biểu này của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam, là dân tộc Việt Nam hay Đảng Cộng sản Việt Nam? Nếu đó là dân tộc Việt Nam thì phát biểu này là hoàn toàn ngu nghê, ngớ ngẩn, vì dân tộc Việt Nam tồn tại từ 4.000 năm nay, trong khi điều 4 hiến pháp Việt Nam mới tồn tại non hai thập kỷ này, từ 1992. Vậy chỉ có khả năng chủ thể của tự sát trong phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết là Đảng Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên, trong một cái chế độ dân chủ, ai mà nói đảng cầm quyền rời bỏ vị trí đang nắm giữ là tự sát thì ắt bị trẻ nó cười vào lỗ mũi. Thế nên một cái âm hưởng sợ chết đến như vậy chỉ có thể toát ra từ những bạo chúa, từ những kẻ cầm quyền phạm tội ác, chống lại chính dân tộc, chống lại chính nhân dân mình. Vì vậy, phải chăng Đảng Cộng sản, hay chính xác hơn ban lãnh đạo đảng là thuộc trường hợp này? Thì điều không thể chối cãi là bằng việc tiếp tay cho Trung Quốc xâm lược cả mềm lẫn cứng lãnh thổ của Việt Nam qua việc cho các công ty nước này hoặc là trá hình khai thác bauxit tại địa bàn chiến lược Tây Nguyên và thuê trong 50 năm ấy, hàng 400 hectare rừng. Đa phần giảm giới cái nước phương Bắc có thâm niên lãnh chứng này là bằng cái sự đớn hèn trước cái sự lấn lướt và đe dọa xâm lược vũ trang của Bắc Kinh tại những cái vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, bằng tham nhũng siêu nghiêm trọng, từ tham ô trực tiếp tài sản quốc gia đến vay bừa tiêu vung để nhiều thế hệ người dân sẽ phải e cổ trả nợ, bằng cướp đất của người dân, đặc biệt của nông dân, trả làm cái kiểu sống chết mặc bay, tiền thể bỏ túi, bằng bóp nghẹt những quyền cơ bản của công dân được hiến pháp bảo hộ, như là quyền tự do báo chí này, quyền tự do ngôn luận, quyền được thông tin, quyền biểu tình, quyền đình công, quyền giữ gìn nơi thờ tự của các tín ngưỡng. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam rõ ràng đang đi ngược lại 180 độ lợi ích của dân tộc và toàn thể nhân dân Việt Nam. Chính bởi những hành vi phản nước hại dân siêu nghiêm trọng ấy mà sự tiêu vong của ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam kéo theo sự tiêu vong của đảng với tư cách là tổ chức ấy, là có thể nhìn thấy trước. Vì vậy, nỗi hãi hùng, thậm chí hoang loạn của Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết đại diện cho ban lãnh đạo đảng trước cái viễn cảnh này là hoàn toàn có cơ sở. Vì vậy, để tránh bị triệt tiêu, thậm chí một cách thê thảm ấy, thì ban lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam không còn sự lựa chọn nào khác là phải quay về với dân tộc, quay về với nhân dân bằng cách tự phá bỏ quy chế độc tài của bản thân và thực hiện một cái nền chính trị đa đảng. Và lại, đa đảng là cội nguồn, là đường lối của chính Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc, tức Hồ Chí Minh sau này để sáng lập.
Thưa tiến sĩ, ông căn cứ vào đâu để xác quyết như vậy, trong khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng khi đi thăm Ấn Độ mới đây đã khẳng định đại ý là Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan có chế độ đa đảng ạ?
Chính sự của Đảng Cộng sản Việt Nam ghi rõ là tháng 2 năm 1930, dưới cái sự chủ trì của Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba đảng theo đề tài quốc tế là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn. Như vậy, đa đảng không những là thực tại khách quan của chủ nghĩa Cộng sản ở Việt Nam, hơn thế nữa, đa đảng đã đẻ ra chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Còn trong bốn cái bản hiến pháp của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ấy, bản 1946, 1959 mà cha tôi Bộ trưởng Vũ Huy Cận là Tổng thư ký Ủy ban soạn thảo, và bản 1980, bản 1982 đấy, thì không có bất cứ cái điều nào, khoản nào quy định Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng phái chính trị duy nhất ở Việt Nam. Không kể Quốc hội khóa 1 bao gồm thành viên của nhiều đảng phái chính trị như là Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Minh, Đảng Dân Chủ, Việt Nam, Quốc Dân Đảng, tức là Việt Quốc, rồi Việt Nam Cách mạng Đồng Minh Hội, tức là Việt Cách, đấy. Đảng Dân Chủ và Đảng Xã Hội thì hoạt động hoàn toàn hợp pháp dưới chính thể Việt Nam Cộng sản cho đến năm 1988, là thời điểm hai đảng này tuyên bố tự giải thể cho dù là bất đảng gì. Không những thế, Tổng thư ký Đảng Dân Chủ Nghiêm Xuân Yêm và Tổng thư ký Đảng Xã Hội Nguyễn Xiển vẫn còn giữ chức vụ Phó Chủ tịch Quốc hội. Trên bình diện quốc tế thì trừ kể Việt Nam và trừ Cuba này, Triều Tiên, Lào, Syria, Turkmenistan và Eritrea theo cái chế độ độc đảng mà hầu hết thuộc diện quốc gia kém phát triển nhất này, thì cái con số 185 quốc gia thực hiện chế độ đa đảng chiếm 97% thành viên Liên Hợp Quốc cũng đã đủ chứng minh đa đảng và thực tại bao trùm là sự cần thiết khách quan đối với mọi quốc gia trong thế giới hiện tại. Cũng cần nói thêm rằng là ở Trung Quốc, ngoài Đảng Cộng sản còn có 8 đảng phái chính trị khác song song tồn tại. Do đó, với cái phát biểu Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan có chế độ đa đảng, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng từng là Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương và đương kim Phó trưởng tiểu ban thường trực tiểu ban cương lĩnh và báo cáo chính trị Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 11 ấy, không chỉ cho thấy ông này quái âm thay hoặc là lú lẫn hoặc là thực hiện cái chính sách đa điều, tức giúp đầu cát để khỏi nhận chân sự thật đang diễn ra xung quanh, mà nghiêm trọng hơn đã xuyên tạc trắng trợn lịch sử dân tộc Việt Nam đương đại, xuyên tạc trắng trợn lịch sử của chính Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác ấy, việc ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay khăng khăng chống đa đảng, dứt khoát là hành vi phản bội dân tộc, phản bội ngay chính Đảng Cộng sản Việt Nam, phản bội ngay chính Hồ Chí Minh. Một sự bồi phản như vậy chắc chắn không chỉ nhân dân Việt Nam không dung ấy, mà hàng triệu đảng viên Cộng sản bản thân Hồ Chí Minh nếu quả thật là sống mãi như khẩu hiệu của Đảng đấy, không tha. Do đó, tôi nhắc lại một lần nữa, quay lại chế độ đa đảng là con đường sống duy nhất đối với Đảng Cộng sản Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Cổ Huy Hà Vũ, giả sử Đảng Cộng sản Việt Nam làm theo như ông nói thì có thể có những kịch bản nào xảy ra?
Trong trường hợp đó, tự chung có hai kịch bản sau cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, Quốc hội chủ động hủy bỏ điều 4 hiến pháp và tổ chức tổng tuyển cử với sự tham gia của mọi đảng phái chính trị được tự do thành lập, mà người đăng ký sẽ là tòa án tối cao. Nếu kịch bản này xảy ra đấy, thì tôi tin chắc Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ được vinh danh bởi toàn thể người Việt Nam trên toàn thế giới, kể cả những người chống cộng cực đoan nhất. Thứ hai, căn cứ khoản 14 điều 84 hiến pháp đấy, thì Quốc hội quyết định trưng cầu dân ý về điều 4 hiến pháp và về quyền bình đẳng của các đảng phái chính trị trong việc sử dụng các phương tiện tài chính và truyền thông của nhà nước trong vận động bầu cử Quốc hội. Sở dĩ tôi đưa vào trưng cầu dân ý cái nội dung thứ hai vì đây là điều kiện tiên quyết để bầu cử Quốc hội không trở thành màn độc diễn của Đảng Cộng sản như đã từng, để bầu cử đa đảng không trở thành hữu danh vô thực. Thực vậy, ở Việt Nam không có báo chí tư nhân, mọi phương tiện truyền thông đều nằm trong tay nhà nước, tức trong tay Đảng Cộng sản. Do đó, nếu ứng viên của các đảng phái chính trị khác không được tiếp cận các phương tiện thông tin đại chúng, tức không có cái cơ hội trình bày cương lĩnh tranh cử của mình trước cử tri rộng rãi đấy, thì thất cử trước ứng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam là không phải phản cái. Tiếp sau trưng cầu dân ý thì Quốc hội sẽ tổ chức tổng tuyển cử với sự tham gia của mọi đảng phái chính trị được tự do thành lập, mà nơi đăng ký như tôi đã đề cập đấy là tòa án tối cao. Cả hai kịch bản đều để ngỏ cửa cho Đảng Cộng sản Việt Nam tiếp tục lãnh đạo đất nước, cũng như dành một lối thoát danh dự cho Đảng trong trường hợp Đảng không giành được tín nhiệm của đa số cử tri.
Vậy thì theo ý tiến sĩ thì trong hai kịch bản này thì cái nào khả thi nhất ạ?
Cá nhân tôi không cho rằng ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay có đủ dũng cảm và tự tin để đi theo kịch bản đầu. Vậy chỉ có kịch bản thứ hai là khả thi. Tuy nhiên, ngay cả kịch bản này để diễn ra một cách nghiêm túc và thực chất thì cũng phải có điều kiện đi kèm.
Điều kiện nào vậy thưa tiến sĩ?
Với kinh nghiệm của một người đã từng tranh cử đại biểu Quốc hội với tư cách ứng cử viên độc lập, tôi khẳng định một lần nữa rằng Quốc hội Việt Nam gọi là do dân bầu nhưng thực tế là do Đảng Cộng sản đã chọn sẵn. Thực vậy, tuyệt đại đa số người tự ứng cử tức không được do Đảng chọn ấy, đều bị ban tổ chức bầu cử loại bỏ ngay từ vòng ngoài bằng những thủ đoạn có thể nói là vô liêm sỉ nhất. Chẳng hạn, luật bầu cử Quốc hội quy định lấy ý kiến cử tri của tổ dân phố nơi ứng viên có hộ khẩu thường trú, mà ai cũng biết rằng ở Việt Nam cái hộ khẩu thường trú đấy chỉ có một. Thì trong khi bầu cử Quốc hội năm 2007 thì Mặt trận Tổ quốc phường Điện Biên lại đạp lên luật triệu tập cử tri của 4 tổ dân phố thay vì của một tổ dân phố nơi tôi có hộ khẩu thường trú, tức vượt khung 2-1 chẳng chột thì què để lấy ý kiến về tôi với tư cách ứng viên đại biểu Quốc hội. Kết quả là ứng viên Cú Gia Vũ chỉ được tín nhiệm của 1/3 cử tri của 4 tổ dân phố và thế là bị loại một cách gọi là cực kỳ dân chủ. Đó chưa kể là những lời vu cáo của những người tôi chưa từng nghe tên thấy mặt, nhẹ nhất cũng là ứng viên không ương mẫu vì chẳng thấy ứng viên tham gia quét rác đường phố, giọng thì hồng ngọc hậm hực hôn đèn ngất lên ngất xuống như thể tôi là kẻ thù của giai cấp, kẻ thù của cách mạng trong các cuộc đấu tố địa chủ thời kỳ cải cách ruộng đất những năm 50 của thế kỷ trước, cũng vẫn do Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức. Vì vậy, để không lặp lại màn tự biên tự diễn hay dân chủ giả hiệu của Đảng Cộng sản Việt Nam như trong bầu cử Quốc hội và để trưng cầu dân ý phản ánh chính xác và đầy đủ nguyện vọng của nhân dân ấy, thì cơ chế dân chủ này cần được tổ chức dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là thành viên đầy đủ. Việc Việt Nam mong muốn đưa quân đội nhân dân Việt Nam tham gia các hoạt động giữ gìn hòa bình của Liên Hiệp Quốc ấy, càng cho thấy việc Liên Hiệp Quốc thực hiện giám sát trưng cầu dân ý ở Việt Nam là rất khả thi. Vấn đề còn lại là tài chính để tổ chức giám sát trưng cầu dân ý, thì tôi tin rằng Liên Hiệp Quốc sẽ không quá eo hẹp để có thể từ chối. Nói cách khác, Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể chính danh lãnh đạo đất nước nếu giành được sự tín nhiệm của đa số thường cử tri thông qua trưng cầu dân ý dưới được tổ chức dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc.
Xin cảm ơn tiến sĩ. Bây giờ là câu hỏi cuối cùng của tôi, là xin trở lại với vụ công dân Cù Huy Hà Vũ kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Thưa tiến sĩ, vụ này đã đi đến đâu rồi ạ?
Cho đến giờ thì chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình không thụ lý, nhưng cũng không dám trả lại tôi đơn khởi kiện Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì không tìm nổi lý do để trả lại đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật. Rõ ràng cái việc chánh án Trương Hòa Bình ngâm đơn khởi kiện của tôi không những là hành vi trực tiếp phá hoại công lý, mà còn là hành vi tiếp tay Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xâm hại nghiêm trọng quốc phòng an ninh quốc gia, xâm hại môi trường và bản sắc văn hóa Việt Nam. Phải khẳng định một lần nữa rằng nước Việt đã hình thành từ 4.000 năm nay bằng xương máu và công sức của biết bao thế hệ người Việt, trong đó có đô chỉ huy sứ Cù Ngọc Sán, tổng chỉ huy của quân đội thời nhà Lê, được vua ban quốc tính, được triều Nguyễn sắc phong thân ấy, là bậc tổ nội của tôi ở xã Ân Phú, ở Đức Thọ, huyện Đức Thọ, nay là Vũ Quang, Hà Tĩnh. Khi địa danh được đặt theo danh ngôn dân ân quốc phú, tức là dân giàu nước mạnh. Còn có đại tư mã Ngô Văn Sở và 18 quận công họ Ngô là những bậc tổ ngoại của tôi ở xã Trảo Nha, Can Lộc, Hà Tĩnh. Địa danh được đặt theo cái câu xã Tắc Trảo Nha, tức nanh vuốt của quốc gia, do Chúa Trịnh tặng võ thần cự tộc họ Ngô ở cái mảnh đất này. Chứ tuyệt nhiên từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam thì mới hình thành để ban lãnh đạo đảng bây giờ muốn phá thì phá, muốn bán thì bán. Cũng cần phải nói rõ là cái vùng Hồng Sơn hay Hồng Lĩnh gồm ba huyện Đức Thọ, Can Lộc và Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, với cư dân Việt Thường Thị hay tộc Việt Thường chính là cái cội nguồn, là tổ của Việt Nam ngày nay. Truyền thuyết Hồng Màng và Trăm Trứng thì từ đó mà có. Ngoài ra, làm mất nước Việt Nam không chỉ là mất những cái giá trị vật chất như lãnh thổ tài nguyên, mà còn là mất những cái giá trị phi vật thể vô giá, mà ở đây là lịch sử, là văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người Việt. Trong đó, cha tôi thi sĩ Huy Cận cùng bác ruột và là cha nuôi tôi thi sĩ Xuân Diệu đã đóng góp một phần không nhỏ. Do đó, bên cạnh thì tư cách công dân, thì với nghĩa vụ của con cháu trực hệ của tổ nước Việt, với nghĩa vụ giữ gìn và bảo vệ di sản cả vật chất lẫn phi vật thể mà gia tộc từ xưa tới nay để lại, thì cụ Hà Vũ này quyết chặn đứng và chấm dứt những hành vi xâm phạm hiến pháp và pháp luật, gây hiểm họa mất nước Việt Nam của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, của chánh án tòa án tối cao Trương Hòa Bình nói riêng, của toàn thể ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói chung, trước hết bằng những biện pháp tư pháp quyết liệt trong thời gian tới.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về sự chân thành và mạnh mẽ, cũng như về thời gian mà ông đã dành cho đài VOA trong cuộc phỏng vấn này.